Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022. California vừa chấp nhận một quy định mới cấm bán xe chạy bằng xăng tại tiểu bang này vào năm 2035 nhằm góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, trong khi biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới cuộc sống người dân ở đây ngày một rõ rệt. Nhưng liệu mục tiêu này có đạt được không khi các xe chạy bằng điện còn chưa phổ biến và giá thành lại rất cao?
Không phải ai cũng có đủ khả năng đi chạy xe điện. Cái cuộc sống của cái đời sống ở đây rất là cao. Mà xe điện thì bây giờ cost nó cũng rất là cao, từ 45-50 ngàn trở lên không à.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về chợ đêm Campuchia tại California, nơi làm dịu nỗi đau Khmer Đỏ. Phóng sự về những người cao tuổi vẫn phải mưu sinh kiếm sống ở Việt Nam. Ghi nhận về Liên Hợp Quốc rà soát việc thực thi quyền trẻ em của Việt Nam. Và cuối cùng là phân tích của Phạm Phú Khải về tinh thần phục vụ của Hoàng gia Anh với góc nhìn từ nước Úc. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Hội đồng Quản trị Tài nguyên Không khí tiểu bang California ngày 25 tháng 8 chấp thuận quy định mới cấm bán xe chạy bằng xăng trong tiểu bang này vào năm 2035 nhằm góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, trong khi biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến đời sống dân chúng trên toàn thế giới. Cư dân ở miền Nam California vẫn còn e ngại về mốc thời gian nhà chức trách đưa ra với nhiều lo lắng khác nhau.
Cái đó cũng là một cái điều khó khăn á, em nghĩ vậy đó, tại vì không phải ai cũng có đủ khả năng đi chạy xe điện. Cái cuộc sống của cái đời sống ở đây rất là cao. Mà xe điện thì bây giờ cost nó cũng rất là cao, từ 45-50 ngàn trở lên không à. Nếu mà họ có thể gia hạn lâu hơn, tới đời những đứa con cháu thì có thể là nó đủ khả năng hơn. Nên có cái quỹ nào đó để giúp cho những người có một cái income mà không có đủ để mà họ mua được xe điện thì giúp họ, thì họ có thể là làm được.
I think it's premature because I don't think the electrical grid is as...
Tôi nghĩ còn hơi sớm, tại vì mạng lưới điện hiện nay không đáng tin cậy như những năm trước. Nhiều người dùng điện hơn xưa, ngày càng có nhiều người sử dụng điện. Với những chiếc xe điện được sạc vào ban đêm, dù là ngoài giờ cao điểm đi nữa, cũng là chúng ta ngày càng tiêu thụ điện nhiều hơn và chưa có đủ trạm sạc điện. Cho nên cá nhân chúng ta phải hy sinh vì tiểu bang không đủ khả năng cung ứng đủ điện.
Cả hai ông Bob McIntosh và cô Lena Nguyễn đều đang lái xe điện của hãng Tesla, hãng xe điện lớn nhất tại Mỹ. Là một nhân viên lâu năm trong ngành năng lượng, ông McIntosh đề xuất một trong các cách giải quyết thiếu hụt năng lượng là sử dụng khí ga tự nhiên lọc qua một lớp đệm để thanh lọc khí thải và có thêm nhiều cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời. Làm năng lượng mặt trời rẻ hơn cho mỗi nhà với mỗi đơn vị sạc pin, để năng lượng mặt trời có thể vừa sạc pin điện cho xe, vừa dùng để cung cấp năng lượng cho mỗi gia đình, và sạc lại năng lượng vào mạng lưới điện chung trong trường hợp bị thiếu điện.
Với chương trình bắt đầu xóa dần việc bán xe có động cơ đốt bên trong, đây có thể là quy phạm cuối cùng về tiêu chuẩn phát thải chất ô nhiễm cho các loại xe hạng nhẹ mới.
California có gần 40 triệu dân, có nền kinh tế đứng thứ 5 trên toàn thế giới và là tiểu bang có nhiều xe nhất tại Mỹ, với những xa lộ cao tốc kẹt xe nổi tiếng. Nhu cầu và nguồn cung cấp năng lượng luôn là đề tài nóng bỏng của tiểu bang.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Danny Kim có một chiếc xe kéo giống như chiếc xe mà cha anh từng chạy trước khi Khmer Mây Đỏ nắm quyền ở Campuchia vào năm 1975. Trong một chuỗi những tội ác diễn ra sau đó, chú của Kim đã bị hành quyết và gia đình anh bị đưa đến một trại tập trung. Năm 11 tuổi, anh tới Hoa Kỳ theo diện tị nạn. Đã hơn 25 năm trôi qua trước khi anh có dịp về thăm quê hương. Chuyến đi đã thôi thúc anh mở một chợ đêm truyền thống của Campuchia ở Fresno.
Tôi đã không có cơ hội trải nghiệm nó khi còn nhỏ giữa chiến tranh, tội ác và diệt chủng. Vậy nên đây là cơ hội để tôi có thể tự chữa lành và quay trở lại nguồn cội của mình. Start some healing process and maybe
catching up to my roots. Đến với khu chợ đêm này, khách tham quan có thể ngắm nhìn những bộ xà rông, những điệu nhảy truyền thống và thưởng thức ẩm thực Khmer với những món ăn như ngao phơi nắng hay món nùm om som với thịt lợn và đậu đũa vàng bọc sôi nếp. Em Somers, một vị khách sinh giả Hoa Kỳ nói rằng đó là một nơi đặc biệt đối với anh và cả gia đình, những người cũng đã chạy trốn khỏi chế độ Khmer Đỏ.
Tôi chưa từng tới Campuchia. Đồ ăn tại chợ này sẽ giúp tôi kết nối với nguồn cội của mình. Cha mẹ tôi được nuôi dưỡng bởi nền văn hóa này. Ông bà tới đây và truyền chúng lại cho chúng tôi. Điều này khiến tôi thêm yêu nền văn hóa của mình.
Soma Norodom là một khách quen khác của khu chợ. Là một công chúa của hoàng gia Campuchia Norodom, mục tiêu nhắm tới của Khmer Đỏ. Cô ấy nói rằng khu chợ này là một nơi để chữa lành.
Cha tôi, bạn bè của ông ấy, thế hệ đầu tiên đó, họ không nói về nó. Họ giấu kín chuyện này và rất nhiều người trong số họ mắc PTSD và PTSD cũng tiếp tục ở thế hệ trẻ. Bạn phải chữa lành trước. Thế hệ đầu tiên không được chữa lành. Chúng tôi là thế hệ thứ hai và chúng tôi phải tìm hiểu về lịch sử của mình. Chúng tôi phải tìm hiểu về những gì đã xảy ra.
Kim cho biết chọn đời này anh bị thôi thúc phải đền đáp những hy sinh mà cha mẹ anh đã làm để tới được California. Là một trung sĩ phục vụ trong lực lượng cảnh sát Fresno, anh khẳng định tuổi thơ vất vả giúp anh thấu hiểu những khó khăn của người dân khu vực mà anh đang phục vụ.
Khi tôi phỏng vấn cho công việc này, họ đã hỏi tôi tại sao tôi muốn trở thành cảnh sát. Và tôi nói với họ rằng, trong 22 năm qua tôi đã nhận được nhiều thứ. Những người mang thức ăn đến cho tôi tại trại tị nạn. Mọi người gửi check đến nhà tôi vì tôi đang hưởng phúc lợi. Mọi người cho tôi đồ miễn phí. Vì vậy, bây giờ tôi đang ở một vị trí mà tôi có thể đền đáp lại.
Bên cạnh việc chia sẻ văn hóa Campuchia tại chợ đêm, Kim cho biết anh còn là một liên lạc viên với cộng đồng Khmer Fresno, nơi mà anh nói rằng thường không tin tưởng vào chính quyền vì những sang chấn từ thời Khmer Đỏ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Với nhiều người ở độ tuổi xưa nay hiếm, thì cụm từ tuổi già an nhàn đang là một điều gì đó xa xỉ, thậm chí thoáng cả một chút mỉa mai. Bởi lẽ, bản thân những người cao tuổi ấy, họ vẫn đang phải chật vật mưu sinh với đủ mọi ngành nghề khác nhau nơi góc đường hè phố nào đó. Cụ bà Trần Thị Hai, 75 tuổi, nói rằng phải ráng buôn bán để phụ con gái nuôi cháu.
Ngoại đi bán, ngoại phải bó về nè. Đi đó nó không có đau nhiều. Còn nếu mà ngoại đi mà ngoại không có bó cái lưng về nó đau lắm. Đau đi không nổi. Ngoại phải đi bán là kiếm tiền uống thuốc. Chỉ phụ đóng cho cái thằng cháu ngoại, con của cô Út á, đi học.
Có không ít người già tới từ các vùng quê khác nhau cố bám trụ ở Sài Gòn để kiếm miếng ăn qua ngày. Cụ bà Lê Thị Duyên, 70 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Nông, ngậm ngùi kể.
Không con không cái thì phải đi bán kiếm sống nuôi cái bản thân á, còn khỏe thì đi bán được. Ban ngày đi cơm từ thiện á, cho thì mình xin mình ăn cơm từ thiện. Thì đi ra ngoài đường á, đi bán vậy này người ta cho mình lấy mình ăn. Giờ ở chỗ ngang kia có cái chùa nó cho cơm cho buổi sáng buổi chiều vậy đó.
Những người già mưu sinh như vậy cũng đồng nghĩa chuyện họ phải đội nắng đội mưa cho lê lất sống nốt quãng đời còn lại. Trúc ngậm ngùi cho tuổi xới bóng đang lầm lũi, và có khách qua đường nào nghĩ rằng trong số đó có những cụ thời trẻ đã phung phí đời mình vào thú vui cờ bạc đầy đớm. Cụ bà Trần Thị Hai hồi tưởng.
Hồi trẻ đó cũng quậy lắm, cờ bạc với số đề hết tiền luôn đó, trắng tay lắm con. Hồi đó ngoại có căn nhà ở đường Trần Cao Vân, cái ngoại quyền đề đánh đề cờ bạc, chứ xíu nợ phải bán luôn, bán luôn rồi cái đi ở lang thang chỗ này chút chỗ kia chút. Giờ được cái chòi ở trên Bình Thạnh á, nhỏ xíu à, có ba thước.
Gánh nặng cuộc đời đã khiến không ít cụ già dường như cũng không còn dám mơ ước gì lúc sẽ giả từ cõi tạm. Cụ bà Lê Thị Duyên tự nhủ.
Có bệnh bây giờ cũng chịu thôi con, chứ giờ sao? Trừ khi nào đối đế nó thì nằm đó thôi, mà đã nói rồi. Còn sao còn khỏe thì mình còn đi bán được, mà có bệnh nằm xuống thì có chết đi nữa thì chẳng lẽ người ta bỏ mình thối.
Về già ai cũng mong mình được bình an, sum vầy bên con cháu. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người cao tuổi vẫn vất vả với gánh nặng mưu sinh. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này đó là lạc quan để tiếp tục với công việc thường ngày.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hôm 12 tháng 9, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc sẽ rà soát việc thực thi Công ước về quyền trẻ em của Chính phủ Việt Nam, một trong các công ước quan trọng về nhân quyền mà nước này đã ký kết. Đây là đợt giải trình mới nhất về công ước này trong hơn 10 năm qua, giữa lúc các nhà vận động, nhân chứng thông qua các tổ chức phi chính phủ gửi hàng loạt các báo cáo cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, lên án sự vi phạm công ước của chính quyền Việt Nam. Theo lịch trình làm việc của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em CRC, cuộc rà soát Việt Nam về thực thi công ước quyền trẻ em Liên Hợp Quốc bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 9 và sẽ tiếp tục vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Geneva, Thụy Sĩ. Ủy ban yêu cầu Chính phủ Việt Nam giải trình rất nhiều vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, trong đó có các nội dung như các biện pháp được thực thi để đảm bảo quyền trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các biện pháp đảm bảo rằng các bộ luật gần đây, bao gồm luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin, luật báo chí, luật bộ luật hình sự, luật tôn giáo tín ngưỡng, tôn trọng và đảm bảo quyền riêng tư, tiếp cận thông tin phù hợp của trẻ em và quyền tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp ôn hòa và tự do tôn giáo, các biện pháp đảm bảo trẻ em dân tộc thiểu số tiếp cận bình đẳng với giáo dục song ngữ có chất lượng. Chính quyền Việt Nam phản hồi một cách chung chung trong văn bản được CRC tiếp nhận vào ngày 25 tháng 8, 2022 như sau. Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ trẻ em trong dịch bệnh COVID-19. Luật trẻ em quy định trẻ em có quyền tự do hội họp, tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Luật tôn giáo tín ngưỡng năm 2021 quy định mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em về tín ngưỡng tôn giáo đều coi là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Việt Nam cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm đảm bảo cho các dân tộc tôn giáo có quyền bình đẳng, chung sống hòa bình và tương trợ lẫn nhau. Trong khi diễn ra cuộc rà soát này, Ủy ban quyền trẻ em có các cuộc họp riêng với các nhà vận động nhân chứng, trong đó có 3 người phụ nữ gốc Việt, bao gồm nhà báo Song Chi đến từ Anh Quốc, bà Lữ Thị Tường Uyên, Chủ tịch Hội Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam tại Hà Lan, bà Tanya Nguyễn Đỗ, đại diện Thiền Am bên bờ vũ trụ đến từ Florida, Hoa Kỳ. 3 đại diện này được tổ chức phi chính phủ BBSOS ở Hoa Kỳ đề nghị lên Ủy ban quyền trẻ em để trình bày các vi phạm tại Việt Nam mà tổ chức này đã thu thập trong nhiều năm qua. Nhà báo Song Chi, cựu đạo diễn phim truyền hình, người đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn về các trường hợp tù nhân lương tâm bị bắt khi con còn rất nhỏ, hoặc chính con nhỏ của họ bị cho là bị chính quyền đe dọa triệu tập điều tra, chia sẻ với VOA về các vấn đề bà trình bày với ủy ban.
Chúng ta biết là Việt Nam là một trong những quốc gia là phê chuẩn công ước về quyền trẻ em rất là sớm. Nhưng mà trong bao nhiêu năm qua thì nhà nước Việt Nam vẫn không hề tôn trọng cái công ước này và vi phạm cái quyền trẻ em về nhiều mặt. Tôi sẽ lưu ý về cái tình trạng buôn người, trong đó có cả trẻ vị thành niên, quyền của các sắc dân bản địa và tình trạng hiện tại một số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Đấy, thì tại vì trước cuộc họp thì tôi cũng có kịp để mà cũng đã kịp trao đổi, nói chuyện với một số trẻ, gia đình của một số trẻ thành niên bị lừa sang Campuchia làm việc trong các cái sòng bạc cho người Trung Quốc làm chủ, hay là một số thân nhân của các tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Thì tôi sẽ đưa ra cái quyền của sắc dân bản địa.
Bà Lữ Thị Tường Uyên chia sẻ.
Có nhiều trường hợp lắm, nhưng mà mình phải chỉ nêu ra được một số tiêu biểu thôi. Vì không thể nào mà trong 3 phút mình có thể nói hết được. Nhưng mà phần lớn là mình đã nhiều nhóm đã chung tay để gửi những cái bài tường trình cho cái ủy ban trước. Cho nên những lần này thì mình chỉ là nhấn mạnh vài điểm mà mình muốn nêu ra thôi. Còn đối với mình đó thì là về những tôn giáo, những người niềm tin tôn giáo mà không được tôn trọng, bị áp bức. Thì trong đó có cả những người Hồi Môn chẳng hạn vậy, mà cũng có những người như là của Phật giáo Thống Nhất. Thì đó là những cái trường hợp mà mình muốn nêu ra.
Bà Tanya Nguyễn Đỗ nói với VOA.
Tanya chỉ muốn là hy vọng và muốn là Hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ nghe những lời nói của một người làm việc với Thiền Am hay làm đại diện Thiền Am để nói lên những sự mà họ chỉ đọc qua cái bài, đọc qua chữ, nhưng mà họ chưa có nghĩ được cái hình ảnh trong đầu của họ là các bé ở Thiền Am đã qua những chuyện gì xảy ra cho các bé, vấn đề tâm lý ảnh hưởng đường dài. Thì Thanh Nha hy vọng đó là những cái chương trình mà giống như là những cái audio 18 hay là về trẻ em 7, 12 gì đó, 14, Thanh Nha hy vọng những cái audio mà Liên Hiệp Quốc đang bảo vệ và đã viết ra, thì hy vọng là những cái audio này sẽ giúp bảo vệ Thiền Am, và không những bảo vệ Thiền Am bây giờ và trong tương lai, có những trẻ em hay những người về tín ngưỡng tôn giáo cũng sẽ được bảo vệ. Chỉ tiếc rằng là 10 em bé này đã xảy ra những chuyện khủng hoảng.
Các nhà vận động cho rằng trong khi chính quyền bắt bớ và xử phạt 6 thành viên Thiền Am bên bờ vũ trụ ở Long An với án tù hơn 23 năm vào hồi tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc 10 trẻ em tại cơ sở này thiếu người chăm sóc và đỡ đầu, khiến các em này rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Theo tổ chức BBSOS, tổ chức này gửi lên Liên Hợp Quốc báo cáo với tựa đề các tác động xấu của sự đàn áp tôn giáo lên 10 chú tiểu ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, trong đó nói rằng qua hồ sơ này, quốc tế sẽ thấy rõ là chính các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên vào năm 1981 đã vi phạm nghiêm trọng luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam và điều 18 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Được biết, đây là bản báo cáo thứ 6 mà BBSOS đã đệ trình cho CRC để chuẩn bị cho cuộc rà soát. Phản hồi các vấn đề mà CRC nêu ra trước đó, chính quyền Việt Nam vào ngày 17 tháng 12, 2018 cho rằng thông qua các công cụ lập pháp, hành pháp và tư pháp, nước này đã tuân thủ các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Văn bản tổng hợp phản hồi của chính phủ Việt Nam được đăng trên trang lưu trữ thông tin của Liên Hợp Quốc cho biết, hệ thống pháp luật, chính sách công và việc thực thi pháp luật của Việt Nam thể hiện sự nhất quán trong việc đảm bảo công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện các quyền của trẻ em, nghiêm cấm việc phân biệt đối xử với trẻ em trên bất kỳ cơ sở nào. Ngoài ra, trẻ em thuộc dân tộc thiểu số, trẻ em di cư, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV và trẻ em vùng sâu vùng xa được ưu tiên tiếp cận các dịch vụ xã hội. Quan trọng nhất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội được cung cấp bình đẳng cho tất cả các trẻ em. Trong thời gian diễn ra các phiên rà soát, người dân Việt Nam có thể thực thi quyền giám sát của mình thông qua việc theo dõi 2 phiên giải trình của Chính phủ Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc vào ngày 12 và 13 tháng 9.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Khi nghe tin nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị từ trần vào ngày 9 tháng 9, dù không ngạc nhiên vì tuổi thọ của bà, nhiều người Anh lẫn khắp nơi trên thế giới cũng không tránh sự bàng hoàng và xúc động. Trong lịch sử Anh và thế giới, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người trị vì lâu dài nhất nước Anh và chỉ sau vua Louis thứ 14 của Pháp. Hiếm có người nào có sự ảnh hưởng sâu đậm và để lại ấn tượng sâu sắc, không chỉ lên người dân Anh hay khắp nơi, mà còn lãnh đạo chính trị quốc gia tại Anh lẫn khắp thế giới. Ngay cả cựu thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, người theo xu hướng Cộng hòa, cũng dành những lời lẽ tốt đẹp nhất cho nữ hoàng. Turnbull nói, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là một tấm gương lâu dài cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Turnbull chia sẻ rằng, nữ hoàng nắm vững các vấn đề thời sự không kém bất kỳ bộ trưởng Anh nào mà ông đã gặp trong chuyến thăm London. Bà là tất cả những gì chúng tôi thấy, rất quyến rũ, lưu tâm, hào phóng và hoàn toàn tận tâm với công việc, với tinh thần phục vụ. Bà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quốc gia, Vương quốc Anh, khối thịnh vượng chung và các quốc gia khác như Úc, v.v. Cần phải nhắc lại rằng Turnbull là người đã lãnh đạo chính trong phong trào Cộng hòa tại Úc từ năm 1993 đến năm 2000. Từ đó đã dẫn đến cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 để chọn nên tiếp tục nền quân chủ lập hiến hay chuyển sang nền Cộng hòa. Cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 không thành công vì nhiều nguyên do. Dù sao, nền tảng dân chủ của Úc hoàn toàn không bị lung lay. Thật ra, nó đã đứng vững trong khi bao quốc gia khác đã bị thử thách trong thời gian qua, kể cả Mỹ, vì ảnh hưởng của truyền thông xã hội, với nạn tin giả và thuyết âm mưu tràn ngập lẫn xu hướng cường quyền đã nổi lên khắp nơi. Trong 7 thập niên trị vì, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được xem là biểu tượng của sự ổn định qua nhiều thời đại thay đổi lớn lao. Chứng kiến một đế quốc Anh hùng mạnh vào bậc nhất thế giới lúc còn trẻ, để đến lúc bà qua đời, vai trò và tầm vóc của nước Anh đã thu nhỏ lại đáng kể. Tuy thế, trước khi qua đời, bà vẫn là quốc trưởng của 14 quốc gia, chưa kể nước Anh, và lãnh đạo của 54 nước thành viên của khối thịnh vượng, với dân số lên tới 2 tỷ người. Bà đã chứng kiến và làm việc với 15 thủ tướng Anh, 14 tổng thống Mỹ, bắt đầu từ thời của Winston Churchill và Harry Truman năm 1952, cho đến nữ thủ tướng Anh Liz Truss, chỉ lên nhậm chức 2 ngày trước khi nữ hoàng qua đời, và tổng thống Mỹ Joseph Biden. Nhiều người trong đó có một số bạn Việt của tôi thắc mắc vì sao người Úc vẫn còn thờ phụng hoàng gia Anh. Họ cho rằng vai trò của hoàng gia này ngày càng thu hẹp, không mang ý nghĩa đáng kể nào. Đi xa hơn, họ quan niệm rằng nó là một cản trở lớn để nước Úc và một số quốc gia còn lại chuyển đổi hẳn sang Cộng hòa, thay vì vẫn mang nhãn hiệu quân chủ lập hiến như bấy lâu nay. Phần lớn những người đầu tiên đi thám hiểm và đến rồi định cư lập nghiệp tại Mỹ, Úc, Tân Tây Lan và Canada trong vòng 4 thế kỷ qua đều có nguồn gốc từ Anh quốc. Tất cả hẳn nhiên đều tự hào về nguồn gốc của mình. Người Mỹ gốc Anh đi xa hơn, không muốn theo chế độ quân chủ vì quyền lực hoàng gia Anh lúc đó đã lấn át quá mạnh lên giới quyền lực chính trị tại Mỹ. Do đó, giới ưu tú quyền lực Mỹ đã làm một cuộc cách mạng để tuyên ngôn độc lập vào năm 1776, rồi xây dựng hiến pháp và pháp luật kể từ năm 1789, với một quốc trưởng gọi là tổng thống. Còn 4 quốc gia kia vẫn tiếp tục trung thành với mẫu quốc, vẫn duy trì phần lớn cấu trúc chính trị lưỡng viện tại quốc hội, nhưng quốc trưởng vẫn là quốc vương Anh. Các nước này không thấy có nhu cầu phải xóa bỏ vai trò của hoàng gia, nhưng quyền lực của quốc vương phải được giới hạn. Hoàng gia là biểu tượng, là quốc hồn, nhưng mọi quyền lực chính trị đều phải nằm trong tay những người do dân bầu lên. Hoàng gia Anh đại diện cho bản sắc, sự thống nhất, niềm tự hào dân tộc, tạo ra cảm giác ổn định và liên tục, vân vân, cho quốc dân. Từ thời Churchill phải lấy những quyết định sáng suốt và táo bạo để nước Anh cương quyết chống lại sự hung hăng và tàn bạo đối với nước Đức của Hitler, cho đến sự đối đầu của châu Âu chống lại chủ nghĩa cộng sản bành trướng và hăm dọa của Liên Xô, và sau này là một nước Nga của Putin độc tài và hiếu chiến, thì vai trò của Hoàng gia Anh luôn quan trọng. Thủ tướng tài giỏi trong thời chiến tranh của Anh như Churchill có thể thao lược về chính trị và hiểu biết về quân sự, nhưng điều đó không đủ. Người có thể huy động được toàn nước Anh bất kể khuynh hướng chính trị nào chính là Hoàng gia Anh, mà đứng đầu lúc đó là vua Albert, tức George Đệ Lục. Do đó Churchill phải tìm đến sự ủng hộ và động viên tinh thần của nhà vua. Đây là truyền thống chính trị rất đặc biệt của Anh, cái nôi của mọi nền dân chủ qua bản Magna Carta. Trước áp lực của khả năng nội chiến kể từ năm 1215 đến năm 1225, vua John của Anh đã đồng ý khẳng định rằng người đứng đầu quốc gia phải tuân theo pháp quyền và ghi lại các quyền tự do mà những người tự do nắm giữ. Magna Carta đã cung cấp nền tảng cho các quyền cá nhân trong luật học Anh-Mỹ. Nói cách khác, từ truyền thống này, các hoàng gia Anh đã hiểu biết vai trò bổn phận lẫn chỗ đứng của mình trong xã hội trong từng thời đại. Nữ hoàng Elizabeth cũng hiểu rất rõ tâm thức của người dân và đã rất khéo léo xử sự. Chính Turnbull cũng ghi nhận rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nhận ra nếu chế độ quân chủ muốn tồn tại về mặt chính trị thì nó phải biến chuyển theo thời đại. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất mà vai trò của hoàng gia Anh vẫn tiếp tục được sự ủng hộ mạnh mẽ và được kính trọng trong lòng người Anh lẫn khắp nơi như nhiều người Úc là tinh thần phục vụ. Trong bài phát biểu của vua Charles sau khi nhậm chức vào ngày 10 tháng 9, ông đã nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người mẹ yêu dấu của ông, và tiếp tục cam kết phục vụ như sau. Trong cuộc đời phục vụ của bà, chúng tôi thấy tình yêu truyền thống gắn bó, cùng với ôm ấp sự tiến bộ không hề sợ hãi, điều khiến chúng tôi trở nên vĩ đại với tư cách là các quốc gia. Tình cảm, sự ngưỡng mộ và tôn trọng mà bà truyền cảm hứng đã trở thành dấu ấn trong triều đại của bà. Với niềm tin đó và những giá trị mà nó truyền cảm hứng, tôi đã được nuôi dưỡng để trân trọng ý thức trách nhiệm đối với người khác và tôn trọng cao nhất những truyền thống quý báu, quyền tự do và trách nhiệm của lịch sử độc đáo và hệ thống chính phủ nghị viện của chúng ta. Và bất cứ nơi nào bạn có thể sống ở Vương quốc Anh hoặc trong các vương quốc và lãnh thổ trên khắp thế giới, và bất kể bạn có xuất thân hay tín ngưỡng, tôi sẽ cố gắng phục vụ bạn với lòng trung thành, sự tôn trọng và tình thương như tôi đã có trong suốt cuộc đời mình. Hiến pháp của Anh lẫn Úc, Canada, Tân Tây Lan cho phép quốc trưởng nhiều quyền hành để trong trường hợp đặc biệt họ có thể sử dụng đến. Nhưng những người như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không thấy có nhu cầu phải sử dụng đến. Họ biết rõ quyền lợi của quốc gia và tin tưởng về hệ thống dân chủ và ý thức lẫn dân trí của người dân, nên tôn trọng nguyện vọng của người dân lẫn đại diện của dân. Tuy có quyền lực tối cao nhưng họ không bao giờ lạm dụng. Sức mạnh của họ đã nằm trong tư cách và đạo đức, và nó đứng trên chính trị. Quan trọng nhất, họ không những không lạm dụng quyền lực, họ dùng nó để phục vụ cho lợi ích của người dân và của đất nước. Lãnh đạo hàng đầu quốc gia đầu tiên hết phải có tinh thần cống hiến và phục vụ. Có lẽ đây là một trong những lý do chính mà qua bao nhiêu biến đổi thời cuộc, đa số người Anh, theo thống kê mới nhất là 62%, vẫn tiếp tục ủng hộ vai trò của Hoàng gia Anh trong tương lai.
Vừa rồi là phân tích của Phạm Phú Khải, một cộng tác viên của VOA tại Úc. Các bài viết của Phạm Phú Khải là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.